This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây, hoàn thành mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, hoàn thành mời quý vị cùng đến với một phần tản mạn về những con đường Sài Gòn xưa. Tản mạn về những con đường Sài Gòn xưa, tác giả là cố nhà văn Bình Nguyên Lộc. Xin được mời quý vị cùng theo dõi phần tản mạn của cố nhà văn Bình Nguyên Lộc về những con đường Sài Gòn xưa như sau. Đi trên đại lộ Hai Bà Trưng, tôi bỗng sực nhớ lại một cái điều. Rồi tủi thân nghe, tủi thân cho cái bọn đàn ông của ta. Đó là gì? Đó là hễ mà đàn ông mà được danh vọng thì đàn bà cũng thơm lây. Nhưng mà khi đàn bà nổi danh thì tên tuổi của đàn ông lại sao? Chìm sâu thêm hả? Đành rằng ông Thi Sách chỉ có mỗi một cái công nhỏ đối với nước nhà là bị Viên Thái Thú Tào giết thôi à. Nhưng mà quên mất ông ấy cũng có tội nha. Vậy nên tôi đã đi khắp Sài Gòn để mà tìm xem có cái con phố nào mang tên là cái phố Thi Sách không. Có. Hoan hô quý vị đặt tên đường đã nhớ dai hơn nhân dân à nha. Nhưng mà tội quá à. Ông Thi Sách thì ở mãi bên kia nhà thương Đồn Đất, ở cái xóm ngoại nhân, không bao giờ có người Việt bước chân đến hết trơn á. Ông này đã chết vì cái tay ngoại nhân mà hương hồn ngày nay vẫn lẫn quẩn với ngoại nhân luôn. Ông Thi Sách với Hai Bà Trưng chạy song song với nhau cho tới cái mé sông Sài Gòn á. Và ông bao giờ gặp nhau và không có bao giờ mà gặp nhau cả hết. Đó cũng là một cái điểm mà đáng buồn cho cái cặp vợ chồng ấy, phải không nè. Ông Nguyễn Thái Học mà còn ngậm cười được vì đã gặp cô Giang, cô Bắc ở hai ngã ba của cái chợ Cầu Muối. Đằng này ông chồng bà Trưng chỉ nghe văng vẳng cái tiếng bà ở đâu đó thôi nha. Rồi bà Sư Nguyệt Ánh nữa cũng không có bao giờ mà đi thăm cha được hết trơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bà ở xóm Bùi Chu, còn cụ Đồ á thì lại quy điền mãi tận ở trên Tân Định nha. Còn cái nhị nữ anh hùng thứ nhì của ta đó là bà Triệu cũng bị ta quên mất, bởi vì bà cũng hàng xóm với ngoại nhân ở trong Chợ Lớn luôn đó. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng là cái đô thành đặt tên rất là khéo nha. Công chúa Quyền Chân ở một căn phố buồn hiu sau kế bên của cái dinh độc lập á. Buồn như con đường thiên lý ngàn dặm băng rừng đưa công chúa từ Việt sang bên Chiêm Thành đó. Còn cái phố có nhiều cái tiệm mì, tiệm ăn và tửu lâu ở trong Chợ Lớn mà đặt tên là cái phố Tản Đà thì tuyệt diệu, bởi vì Tản Đà không phải là thi sĩ mà thôi, mà lại còn là thực sĩ nữa chứ. Nếu đô thành có bất công chút ít đó, chẳng qua là vì quên đó thôi nghe. Chẳng hạn như ông Phan Huy Chú được nêu danh ở trong Chợ Lớn, mà cái ông Phan Huy Vịnh thì lại không có nha. Đô thành thì lại trọng văn nghệ lắm. Không có nhà văn, nhà thơ nào ngày xưa mà không được lấy tên đặt lên trên phố cả. Khiến cho cái lũ văn nhân thi sĩ hậu sanh là ta đây cũng nức lòng, muốn cố gắng để có được, có thể được, được biệt đãi như thế về sau không? Ôi! Chỉ phiền văn nhân thi sĩ của thế hệ ta đông quá mà đường phố thì chỉ có hẳn thôi. Dễ gì mà tìm được một cái chỗ để mà mần, phải không? Đó. Có một cái điều đáng chú ý là họ Nguyễn chiếm đa số trong các phố Sài Gòn nha. dân tộc ta họ Nguyễn cũng như là dân tộc Pháp có cái họ Dupont vậy đó mà. Đó. Một người Pháp quen biết kể rằng cái thuở mà Đức mà chiếm đóng nước Pháp á, một ngày kia quân đội Đức bố ráp ở một cái ngoại ô nhỏ tại Ba Lê để mà bắt ông Dupont nào đó. Đó. Rồi xong xuôi rồi cái cuộc bố ráp thi hành xong thì chúng bắt được tất cả 817 ông Dupont vừa già vừa trẻ. Đó là chúng đã loại trừ những cái cậu Dupont oắt con rồi đó nha. Lấy ra hết trơn những cái đứa trẻ sơ sinh có cái tên Dupont ra rồi đó. Một cựu thông nhân nhà binh Pháp ở đây cũng kể rằng một ngày kia Pháp ruồng bố ở làng nọ để mà bắt Nguyễn Thị Hai nào đó. Chỉ một làng ấy thôi mà họ đã bắt đến 48 Nguyễn Thị Hai chẳng chòi luôn nha. Vậy thì họ Nguyễn chiếm đến 55 con phố ở Sài Gòn Chợ Lớn thì cũng không phải là cái chuyện lạ, phải không quý vị? Đó, đó là chưa kể những cái bà Sương Nguyệt Ánh cũng là cái họ Nguyễn mà không có nêu họ ra thôi. Rồi bà Đoàn Thị Điểm nữa cũng có mặt, cũng có người bảo thật ra là bà Nguyễn Thị Điểm. Và biết đâu cô Giang cô Bắc lại không là họ Nguyễn sao, phải không? Họ Nguyễn được ưu đãi như thế, còn họ Tô thì không biết vì sao nó lại ra rìa nha. Năm kia trên Hòa Hưng có một cái con phố tên là Tô, mà Tô Hiến Thành, phải không? Năm nay không thấy đề tên phố đó nữa. Ngoại nhân có công của dân tộc cũng được nêu danh cho nó công bằng. Nhưng mà không hiểu ông Jean Rousseau có công trực tiếp gì với dân tộc ta. Còn ba ngoại nhân khác có công đó là Tích Quang, Nhâm Viên và Sĩ Nhiếp thì lại vắng bóng nha. Sài Gòn có một cái con phố công công queo queo một cách thiệt là ngộ nghĩnh, được đặt tên phố là cái phố Cống Quỳnh. Thiệt là khéo nha. Bởi vì cái cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh cũng công công queo queo như là cái con phố kỳ dị ấy đó. Tiếc rằng Cống Quỳnh có lẽ chỉ là một cái nhân vật tưởng tượng thôi. Sài Gòn đặc biệt bởi vì có phố mà không có vỉa hè. Thí dụ như là cái đoạn phố Đề Thám trước dãy nhà cũ đối diện với cái hông nhà thờ Tính Lành. Thật ra thì có một cái vỉa hè rộng cũng độ 8 tấc nhưng đã lì xuống bằng với cái mặt đường rồi. Ô tô tha hồ mà leo lên và người đi bộ thì rất lắm khi phải nhảy vào nhà người ta để mà thoát chết đó mà. Lại có cái vỉa hè mà người đi bộ không được sử dụng. Thí dụ như vỉa hè của cô Giang ở tại chợ Cầu Muối đi. Người đi bộ ở đoạn này hễ mà xuống đường thì bị xe cán, còn lên lề thì bị mấy chị bạn hàng đuổi. Bởi vì mấy chị mướn vỉa hè ấy có đóng tiền chỗ đàng hoàng à nha. Thành ra qua cái đoạn đường đó y như là qua cái cầu đoạn đường của đoạn trường vậy đó. Lên lề thì đoạn tâm mà xuống đường thì đó là đoạn cẳng luôn. Có lắm khi cái vỉa hè công khai dùng làm cái gara. Nói công khai bởi vì xe để trên ấy nằm đó năm này qua năm khác mà không có sao cả. Thế nên chỉ mướn một cái căn phố bé nhỏ thôi mà người ta có thể mở gara to là nhờ vậy đó. Rồi xong xuôi á, nói đến cái vỉa hè thì không thể không chú ý đến những cái vỉa hè mức độ khác nhau. Đó, khách đang đi á, vậy đó, khách đang đi nha ha. Xong xuôi ha, bỗng sụp chân, suýt ngã luôn. Hey, cái nhà bên này xây cao 1.5 tấc, nhà bên kia chỉ xây có 1 tấc thôi mà. Bởi vì mạnh ai nấy xây vỉa hè cho nên vỉa hè lại mang đủ màu sắc. Có quảng xanh, có quảng vàng, có quảng xám. Và lại kiến thiết bằng đủ những cái vật liệu gạch xi măng trắng, rồi gạch thẻ, rồi gạch tàu, rồi nhựa, rồi đá ong luôn nữa. Sợ nhất đó nha. Sợ nhất đó là cái vỉa hè đá ong trên đường Thủ Khoa Quân. Đá ông lõm chõm khiến cho bộ hành không lõi chân thì cũng sao, cũng trạc cẳng thôi. Đó. Nếu đô thành tự làm lấy vỉa hè rồi bắt người ta trả tiền thì cái tình trạng này sao? Tình trạng này thì cũng đã không có rồi, phải không quý vị?
Trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, ngựa xe như
màu. Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. Đi từ cùng gió chan hòa niềm vui say xưa. La 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, chan bao ý thơ.
Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi này.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Mưa xe như nước trên đường vẫn qua màu,
người ra thăm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui.
Sài Gòn đẹp lắm.
Tình yêu mến ghi lời hát câu ca,
để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm.
Thưa quý vị, đó là ca khúc của cố nhạc sĩ Y Vân, ca khúc được mang tên là Sài Gòn đẹp lắm, qua phần trình bày của ba cô ca sĩ, đó là cô ca sĩ Phương Hồng Quế, cô ca sĩ Băng Châu cũng như là cô ca sĩ Sơn Ca, vừa được hoàn tính gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn với một cái câu chuyện tán mạng về những con đường Sài Gòn xưa, tác giả là cố nhà văn Bình Nguyên Lộc. Và đến đây thì phần đọc truyện xin được tạm ngừng và hoàn tính. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị.